Việt Nam quê hương tôi. Việt Nam quê hương tôi.
Anh Thư và Huy Cường rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam đất nước ngàn năm.
Thưa quý vị, khi nói đến các di tích lịch sử của Tây Ninh trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, không thể không nhắc đến căn cứ Trung ương Cục. Đây là cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam. Trung ương Cục miền Nam được thành lập lần đầu tiên vào trung tuần tháng 3 năm 1951 tại địa bàn huyện Sử Đập Đá, Chắc Băng thuộc rừng U Minh Thượng, Cà Mau. Vào tháng 10 năm 1954, Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết định giải thể Trung ương Cục miền Nam để thành lập Xứ ủy Nam Bộ. Do bối cảnh điều kiện đặc biệt trong thời kháng chiến, cơ quan Trung ương Cục miền Nam đã phải di chuyển vị trí đóng quân trên 30 lần. Có thời gian phải tạm thời di dời sang vùng phung tổ của nước bạn Campuchia. Vào đầu năm 1973, cơ quan Trung ương Cục miền Nam chuyển về khu rừng Đuông, trú đóng cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng. Căn cứ Trung ương Cục tại rừng Đuông được phục chế như hiện nay. Vào ngày 31 tháng 8 năm 1990, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành quyết định số 839 công nhận di tích lịch sử văn hóa Trung ương Cục miền Nam là di tích quốc gia đặc biệt.
Di tích lịch sử căn cứ Trung ương Cục miền Nam hiện nằm ở phía bắc tỉnh Tây Ninh, sát biên giới Việt Nam Campuchia, cách thị xã Tây Ninh khoảng 60 km. Khu di tích còn được biết tới với những tên gọi khác như R, mật danh của Trung ương Cục miền Nam, căn cứ Chàng Riệt, gọi theo tên khu rừng đặt căn cứ Phạm Hùng. Đồng chí Phạm Hùng từng giữ chức vụ bí thư Trung ương Cục trong một thời gian dài, căn cứ Địa Bắc Tây Ninh. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, miền Đông Nam Bộ nói chung và Tây Ninh nói riêng là địa bàn chiến lược quan trọng, là địa bàn của cơ quan đầu não cách mạng miền Nam trong một thời gian dài và trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo cách mạng miền Nam cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Hiện nay, khu di tích là điểm đến thú vị của nhiều du khách. Ông Nguyễn Hoài Phương, ban quản lý khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam cho biết.
Số lượng khách về thăm khu di tích quốc gia đặc biệt căn cứ Trung cùng miền Nam thì trung bình mỗi năm là có khoảng 1.000 đoàn khách với khoảng hơn 50.000 lượt khách tham quan. Thành phần của các đoàn khách khi về thăm khu di tích quốc gia đặc biệt căn cứ Trung cùng miền Nam này gồm học sinh, sinh viên, rồi các đoàn là cán bộ của các cơ quan tổ chức về nguồn, cựu chiến binh và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.
Khu di tích có 3 phân khu chức năng gồm khu di tích, khu tưởng niệm và khu bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, rừng tự nhiên. Khu di tích có các hạng mục công trình như 14 ngôi nhà là hội trường, nhà đón tiếp, nhà bảo vệ, nhà bếp và nhà các đồng chí lãnh đạo Trung ương Cục các thời kỳ. Hệ thống giao thông hào, hầm, chống bom, pháo, công sự, chiến đấu liên hoàn, hàng rào và hệ thống đường mòn đi bộ và cả hệ thống hố bom từ máy bay B-52 Mỹ rải thảm xuống khu rừng. Nhà các đồng chí lãnh đạo Trung ương Cục qua các thời kỳ đều có cấu trúc mang hình dáng nhà sàn, có phần mái hiên tiền sảnh phía trước.
Khu tưởng niệm có trưng bày với khoảng 1.000 hình ảnh hiện vật về đời sống, sinh hoạt và chiến đấu của các chiến sĩ cách mạng tại chiến khu xưa. Tiêu biểu là mô hình căn nhà lá của cố đại tướng Nguyễn Chí Thanh, chiếc bàn làm việc của cố tổng bí thư Lê Duẩn, xe đạp của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, súng tự tạo mang tên Ngựa Trời. Tại đây còn có sa bàn dịch toàn bộ khu căn cứ giúp người xem có thể hình dung khái quát chiến khu xưa.
Tại đây còn có khu nhà lá đơn sơ ẩn mình trong những lùm cây rậm rạp, bao gồm nhà hội họp tập thể, nhà ở của các cán bộ cao cấp, nhà ở của chiến sĩ và các ban ngành. Đây là nơi mà ba đồng chí từng giữ chức vụ bí thư Trung ương Cục miền Nam như Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Chí Thanh và Phạm Hùng, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp khác như Võ Văn Kiệt, Phạm Thái Bường, Phan Văn Đáng, Phạm Văn Xô, Trần Nam Trung đã từng sống và làm việc. Tất cả những căn nhà này đều có đặc điểm nổi bật là không có kèo, không lót đòn tay và được dựng bằng tre, gỗ, mái lợp lá Trung Quân, một loại lá rất dai bền, khó bị mục bởi mưa nắng và không bắt lửa. Trong nhà các vật dụng mà các đồng chí đã từng sử dụng trong những năm kháng chiến như chõng tre, tủ kệ, bàn ghế, tài liệu, túi da, bút, đài đèn đều được để đúng vị trí như trước đây. Bên cạnh mỗi căn nhà là một hầm chữ A nửa chìm nửa nổi. Các hầm này được nối với nhau bởi hệ thống giao thông hào liên hoàn dài hàng chục cây số đang xen như mạng nhện. Khu bảo tồn thiên nhiên là toàn bộ khu rừng nguyên sinh rộng 30 hectare nằm trong tổng thể khu rừng nguyên sinh được khoanh nuôi bảo tồn rộng 1.360 hecta. Bạn Lê Thị Diệt Hằng đến từ Cần Thơ nói:
Tại vì em thấy nó thú vị, thấy hiểu về lịch sử của dân tộc mình hơn, hiểu cha ông mình hơn.
Đến với căn cứ Trung ương Cục miền Nam, còn có dịp thăm hệ thống bếp lửa Quàng Cầm. Bếp được đào sâu xuống lòng đất, có các ống dẫn khói, hầm phụ chứa khói và nhiều rãnh nhỏ để thoát khói. Trên các đường rãnh có phủ nhiều lá cây, khi đốt lửa, áp suất không khí sẽ đẩy khói bay theo đường dẫn vào hầm chứa khói. Sau đó khói tiếp tục tỏa ra theo các đường rãnh, gặp lá cây chỉ bay nhẹ như những làn sương mỏng. Bếp lửa Quàng Cầm đáp ứng được một trong ba yêu cầu bí mật đặt ra trong căn cứ cách mạng, đó là đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng. Gần khu di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam nằm trong khu rừng nguyên sinh Chằng Riệt, còn có khu di tích của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, khu di tích Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và quần thể các khu di tích của Ban An ninh Trung ương Cục, các ban trực thuộc Trung ương Cục, các cơ quan, đơn vị thuộc Chính phủ Cách mạng Lâm thời, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Mục tiêu bảo vệ, phát huy di tích lịch sử.
Ngày 29 tháng 12 năm 2005, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định số 15 về việc thành lập Ban Quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam tại Tây Ninh. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Ban Quản lý tiếp đón hướng dẫn hơn 750 đoàn khách trong và ngoài nước. Khu di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, là niềm vui, niềm tự hào cho Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân Tây Ninh, là hiện vật hết sức quý báu để giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng cho các thế hệ mai sau, là cơ sở nghiên cứu khoa học và là trung tâm du lịch lịch sử, du lịch sinh thái của quê hương Tây Ninh, trung dũng kiên cường. Việc bảo vệ, phát huy tác dụng giáo dục truyền thống của khu di tích lịch sử được xếp hạng đặc biệt này không chỉ riêng của ban quản lý, của ngành văn hóa thể thao và du lịch, mà là nhiệm vụ chung của toàn đảng, toàn dân Tây Ninh, địa phương đã có thành tích dễ dàng trong việc bảo vệ an toàn cơ quan lãnh đạo cao nhất của cách mạng miền Nam qua hai cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc vĩ đại của dân tộc ta.
Trình Việt Nam quê hương tôi kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn lại kỳ sau.